đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay, do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách thường trực thì kỳ này chị bận việc, thành ra chị Phương Hoa sẽ lên để mà thay thế. Xin kính chào chị Phương Hoa.
Vâng, kính chào quý vị thính giả của đài 900 AM và chào Phương Hoa. Thưa quý vị, dạo này Phương Hoa cứ được có cái dịp để lên nói chuyện với quý vị hoài, là vì có một lần Phương Hoa đi chơi về, đi ăn gì đó với anh chị Sánh Thủy với Dương Phục, thì phải nói rằng là thấy anh chị làm cái đài mà vẫn nghĩa là kiên trì và giữ được cái đài phát thanh cho thành phố Houston từ bao nhiêu năm nay, và cái giờ phát thanh thì phải nói là 7 ngày thôi nhỉ, 7 ngày hả?
Dạ vâng.
7 ngày trong tuần mà từ sáng cho đến hoàng hôn, thì phải nói rằng là mình cũng rất là nể phục cái sự gọi là bền bỉ của các anh chị, cho nên là chị cũng rên là nó như là một cái đứa con thơ mọn phải trông nom cả ngày, thì giống như Phương Hoa ngày xưa cũng biết như vậy. Cho nên Phương Hoa có hứa với chị là nếu mà chị có một cái việc gì gấp rút đi mà không có prepare kịp thì Phương Hoa xin ủng hộ, giơ tay ủng hộ là sẽ thế chị trong những cái dịp chị gấp rút đi như vậy. Thì hôm qua Phương Hoa được cái điện thoại của chị có một cái việc riêng của gia đình phải đi ngay, cho nên là Phương Hoa lại được lên đây để nói chuyện với quý vị về nhất là cái chương trình Tình yêu và gia đình. Nó là đề tài muôn thuở và có thể nói là nói bao nhiêu cũng không hết, phải không thưa quý vị? Thì hôm nay Kim Thoa mình nói đề tài gì đây?
Dạ vâng, chị Phương Hoa thì đầy kinh nghiệm về vấn đề gia đình và tình yêu, thành ra hôm nay chị gửi đến chủ đề gì để mà quý thính giả dễ bàn.
Phương Hoa thì cũng sửa soạn sẵn, là bởi vì việc điện thoại cho Kim Thoa thì không kịp, cho nên là không biết là bên trên này mình có đề tài gì. Thì thôi thì cái đề tài gì mà chị Thanh Thủy với Thoa đang nói trước thì mình chờ chị Thủy về. Thì vì Phương Hoa có cái đề tài này, mà Phương Hoa nghĩ cái đề tài này nó cũng là đề tài muôn thuở đấy. Là bởi vì thưa quý vị, nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống hàng ngày của mình. Thì Phương Hoa nhớ là ngày xưa khi năm 1975, khi mà mọi người bỏ nước ra đi, từ cái năm đó thì đa số những cái người trung niên thì cũng đi nhiều, và người lớn tuổi còn trẻ con nữa, nhưng mà cho là trẻ con lắm đi chăng nữa thì đến đây bây giờ thì cũng đã 40 tuổi. Đó, Phương Hoa lấy cái mốc đó là Phương Hoa nghĩ rằng là tất cả các quý vị thính giả nào mà 40 tuổi trở lên á thì là rất là muốn nghe cái chương trình này, bởi vì nó ảnh hưởng đến mình. Và nhất là những người như Kim Thoa với Phương Hoa, là bây giờ là Thoa thì chắc còn trẻ, nhưng mà như Phương Hoa là 70 tuổi rồi, cho nên rằng là nếu mà bây giờ mà còn phải lo đến cái này nữa thì tức là hơi trễ.
Cho nên
là mình phải chuẩn bị từ trước, nhưng mà không biết là mình có chuẩn bị kỹ càng hay không thì mình không biết,
nhưng mà cứ có những cái chuẩn bị và thì chị có thể chia sẻ, là bởi vì với cái tiêu chuẩn ở bên này, những người mà đi làm cho công sở thì nó cũng có cái số tuổi ấn định để mà được hưởng cái tiền mà mình về hưu, bởi mình đã đóng cho chính phủ, cũng như là những người mà có sell business hoặc sell employ này kia thì có những cái khác để mà chuẩn bị. Thì bây giờ mời chị.
Vâng, hôm nay Phương Hoa sẽ nói với quý vị về vấn đề là về hưu, tức là retirement. Thì thưa quý vị là mình đi làm cả đời, xong rồi mình cũng có khi có người muốn, nhưng mà thật ra có nhiều người không có muốn đến cái giai đoạn đó, tức là được cái thời gian được nghỉ ngơi và thanh thản và vẫn giữ được cái đời sống như lúc mình đi làm. Thì cái đó khó chứ không có dễ đâu quý vị, là bởi vì nó có nhiều cái yếu tố để mà quyết định cái giai đoạn về hưu của mình lắm. Thì bây giờ trước nhất thì mình Phương Hoa muốn hỏi là không biết là quý vị ở nhà muốn về hưu năm bao nhiêu tuổi? Đã đành như Thoa có nói đó, là đi làm thì bây giờ cứ đặt trung bình đi, nó cũng thay đổi chút đỉnh, tức là khoảng 65. Là mọi người đi làm là có thể về hưu một cách chính thức, và nhất là bây giờ thì 65 hay là hình như 65 hay 66 gì đó là mình đã được ăn tiền hưu của chính phủ đó, tự gọi là tiền Medicare đó, là mình đã được rồi, thì cái đó là cái tuổi chính thức. Còn ngoài ra thì cũng có những người vì sang đây cái đời sống nó tốt cho nên cái sức khỏe còn rất là khỏe, mà nếu mà đã về hưu liền thì nó cũng uổng đi, vì mình còn có cái khả năng để mà productive, tức là sản xuất được. Và như vậy thì muốn chọn cái về hưu trễ hơn, như vậy là vì mình được ăn cả hai tiền, một tiền hưu và tiền mình đi làm thêm nữa. Nhưng mà cũng có những người cái cơ thể nó không có được khỏe lắm thì lại muốn về hưu non, tức là về hưu trước cái năm 65 tuổi. Thế thì bây giờ làm sao để mình chọn cái giờ giấc nào để mình về hưu? Thì quý vị có khi không cần phải chọn, mà thật sự ra đến cái lúc đó thì tự nhiên mình sẽ có ngay cái quyết định. Nó cũng tùy thuộc vào nhiều thứ trong cái hoàn cảnh của mình. Thì bây giờ như vậy là như Thoa, thì Thoa định về hưu năm bao nhiêu nào?
Thưa chị, nhiều khi mình định một đằng mà nó lại đi một nẻo. Thành ra tự như tụi em ấy, những người năng động đó, mình tưởng tượng nếu bây giờ mà không có làm cái gì thì nó cũng buồn chán lắm. Thành ra bây giờ hãy còn sức khỏe, còn đi làm thì cứ đi làm, là bởi vì đi làm thì nó vừa vui với lại vừa cảm thấy thời gian nó qua nhanh chứ mà và lâu lâu được nghỉ thì thấy thích thú vô cùng. Nhưng mà tưởng tượng mà được nghỉ mãi thì cũng chán. Thành ra chắc là cũng vẫn cho đến khi được chính thức về hưu để lãnh hết mọi thứ mà mình đã đóng góp phẳng ạ.
Nhưng mà như vậy tức là Thoa đồng ý với cái việc mà được chính thức về hưu là năm 65 tuổi, phải không? Như vậy tức là đúng ra là cái standard của tất cả mọi người nên là như vậy. Nhưng mà có rất nhiều người là hỏi là thật sự là giờ đó là về hưu là xứng đáng rồi, nhưng mà tôi cũng có nhiều việc phải làm, tôi còn có nhiều cái
hoặc là nếu mà vì hoàn cảnh cho phép và họ có nhiều những cái điều họ muốn làm để mà làm cho đời sống họ thích thú hơn thì cái tôi tùy ý mình, phải không chị?
Vâng, thành ra thưa quý vị là Phương Hoan chỉ đưa ra một cái guideline rồi quý vị thính giả đóng góp vào với cái chương trình ngày hôm nay. Thì cái thứ nhất là tại sao mình lại về hưu non và tại sao lại mình lại muốn về hưu trễ? Đó là tùy theo cái gia đình của mình. Và nhưng mà thưa quý vị, khi mà cái đời sống của người Tây Phương với lại người đời sống của mình ở Việt Nam nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên cái tuổi về hưu nó cũng khác nhau ở cái điểm đó đấy quý vị. Và thứ hai nữa là sau khi về hưu rồi thì quý vị có một cái mục đích xem là bây giờ sau khi về hưu rồi thì mình làm cái gì không, thì cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cái tuổi về hưu của mình nữa. Và thêm một cái nữa rằng là cái hoàn cảnh gia đình của mình có cho phép mình được về hưu đúng tuổi hay là sớm hơn, hay là bắt mình phải về hưu trễ hơn. Chẳng hạn như là bây giờ quý vị muốn về hưu đấy, thế nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình mình là hồi đó các quý vị ham chơi cho nên là đẻ con hơi trễ, thí dụ như vậy, con nó còn nhỏ quá thì tất nhiên là mình chưa có thể nào mà tự do để về hưu mà không phải lo lắng gì đến con cái và gia đình, thì nó lại là một cái chuyện khác. Nhưng mà nếu như thế thì nó lợi chỗ nào và nó hại chỗ nào? Thành ra quý vị có cái ý kiến gì về cái vấn đề retirement của quý vị thì quý vị cứ gọi lên trên đài đóng góp cùng với lại Phương Hoa với lại Kim Thoa. Trong khi chờ đợi quý vị thì Phương Hoa cũng quên mất phải cho cái số điện thoại quý vị gọi vào.
Vâng, và thế nào chị cũng phải cho một tí cái, những cái sườn một chút rồi để quý vị cùng gọi và chia sẻ kinh nghiệm của quý vị về vấn đề quý vị chuẩn bị để về hưu như thế nào và khi về hưu thì ra làm sao, có vấn đề gì hay không, qua số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Vâng ạ, mời chị tiếp.
Vâng, thưa quý vị, thật ra là trước khi về hưu mình cũng phải sửa soạn ghê lắm quý vị. Tại vì khi về hưu nó thay đổi cái đời sống của mình nhiều lắm. Cho nên là mình cũng phải sửa soạn xem ngay cả cái tâm lý của mình là cái khi về hưu mình tưởng tượng ra khi về hưu, tức là mình không còn có cái bổn phận sáng phải đi làm, chiều mới về. Cũng như là mình cũng không còn được cái vui là sáng mình đi làm và chiều mình đi về, tức là nó vui hay là nó bận, nó cũng ảnh hưởng đến cái lúc về hưu của mình. Thì thành ra mỗi một cái hoàn cảnh của quý vị ở nhà nó sẽ khác nhau trong khi về hưu. Nếu quý vị có cái kinh nghiệm nào về cái sự về hưu quý vị có thể gọi cho Phương Hoa, quý vị Kim Thoa ở trên đài. Thêm một cái nữa là cái ảnh hưởng đó là cái ảnh hưởng mà Phương Hoa muốn nói về tài chính trong đời sống gia đình thì nó như thế nào. Còn có một cái ảnh hưởng rất lớn mà Vương Hoa thấy rất nhiều trong bạn bè nữa là cái ảnh hưởng về tâm lý. Tự nhiên nếu mà mình còn đi làm như thế này, Phương Hoa, Kim Thoa, mình còn cảm giác như là mình còn có cái khả năng sản xuất, nói dùng cái tiếng là đúng, cái tiếng Mỹ nó gọi là productive, tức là mình còn thấy là mình còn hữu ích cho đời, thì tự nhiên cái con người của mình nó cảm giác là vui hơn, hay là mình về hưu thì mình sẽ cảm thấy là thôi, thế là mình coi như là không còn có cái khả năng đó nữa. Thế nhưng mà ngược lại về cái gọi là cái bản chất cơ thể của mình, thì nếu mà mình được nghỉ hưu, mà nếu mình là một người không có được khỏe lắm, thì mình lại cảm giác rất là thoải mái. Là vì từ nay giờ đi mình không còn phải lo dậy sớm thức khuya, không còn phải
không
lo
gò bó và giờ giấc.
Và nhất là không bị cái stress của cái công việc làm, nó làm cho mình nữa. Cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái quyết định mình có nên về hưu ở cái giai đoạn nào hay là không nữa.
Chắc chắn như vậy.
Rồi không những thế, Thoa biết không, ngay cả cái gia đình con cái chung quanh của mình cũng là một cái đề tài hay là còn một cái ảnh hưởng rất lớn cho cái quyết định của mình khi về hưu nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta có quý thính giả đầu tiên ạ. Xin được mời quý vị trên đường dây và xin cho biết tên.
Alo, dạ mời quý vị trên đường dây lên tiếng ạ.
Dạ, người đó đã đổi ý rời đường dây rồi.
Vâng, vâng quý vị cứ gọi lại số
713-664-8002 để cùng chia sẻ về kinh nghiệm của quý vị về vấn đề về hưu, chuẩn bị về hưu, hoặc là khi về hưu thì có những vui buồn ra làm sao vào ạ. Vâng, mời chị tiếp.
Vâng, thưa quý vị, ngoài cái vấn đề mà Phương Hoa vừa mới nói đó, tức là mình sau khi mà mình không có đi làm nữa đó, tại vì cái này không phải là Phương Hoa chưa đến cái giai đoạn mà feel tự cảm giác là mình bị emptiness hay là bị nhàn rỗi quá. Vâng, Phương Hoa có 2-3 quý vị trong trên đường dây.
Bây giờ xin được mời người đầu tiên ạ.
Alo.
Vâng, thưa ông Hùng, chúng tôi bị vang ạ, xin ông phải tắt hẳn radio để mà mới có thể nghe rõ được, thưa ông.
Dạ mời ông. Dạ mời ạ.
Dạ vâng, chúng tôi cáo lỗi bởi vì tôi vẫn còn bị rất là vang và rất là khó nghe ạ. Xin ông vui lòng gọi lại và xin tắt hẳn radio và xin được mời người kế tiếp.
Dạ, tên tôi là Đoàn Thị Minh Tâm.
Dạ vâng, chị Tâm.
Dạ, tôi năm nay 85 tuổi rồi.
À dạ vâng.
Tôi đã được retire được từ năm 1998, thì lúc đó giờ tôi đã là 68 tuổi.
Vâng.
Lúc mà tôi trước khi tôi retire thì tôi cũng tính toán dữ lắm.
Vâng.
Tính toán xem là mình đi về nhà có đủ lương lậu để mà, có đủ tiền ăn không, có đủ thứ không.
Vâng.
Đó là tính toán rồi. Thế nhưng mà thật ra thì mình tính không bằng trời tính.
À vâng.
Lúc tôi vừa mới retire được gần một năm thì
dạ vâng.
Tôi đi về Việt Nam chơi.
Thưa bà Tâm, hình như là chúng tôi nghe cũng hơi bị tiếng dội tiếng vang lại, chắc là bởi radio đâu đó vẫn còn hơi xa xa, nhưng mà bà
là...
lại đi xa nữa thì tốt hơn thưa bà nhà.
Dạ rõ chưa ạ?
Dạ rõ rồi.
Cảm ơn bà.
Dạ thì tôi có về Việt Nam chơi thì lúc mà tôi trở qua lại Mỹ thì tôi bị stroke.
À vâng.
Mà hồi đó thì tôi cũng có chơi stack. Thành ra cái năm đó, lúc mà tôi vừa nằm xuống, không có đi lại được, thì xác nó xuống như là diều đứt dây vậy đó. Thành ra, họa vô đơn chí. Cái lúc mà tôi tính là tôi nghĩa là dư sức để mà sống ung dung.
Vâng.
Thế nhưng mà mình chơi tính không bằng trời tính.
Vâng.
Chúa bên trên định cho vừa bị stroke, vừa bị cái xác nó xuống, thành ra mất 80% tiền.
Vâng, mà để dành cho về hưu vâng.
Nhưng mà tiêu thì cũng lai dai, thì cũng có những cái công việc nó vui vẻ, chẳng hạn như là trông các cháu.
Vâng.
Dạ, thành ra thì cũng vui, thế nhưng mà lúc mà mới nghỉ thì thích lắm. Tại vì mình không phải đi làm, thật ra đi làm nó có nhiều stress lắm.
Dạ vâng, đúng.
Thành ra lúc mà mình nghỉ thì mình thích lắm. Nhưng mà cho tới bây giờ đó, khoảng chừng độ 10 năm, nghĩa là khoảng chừng 10 năm sau á, 10 năm sau mà khi tôi bị thai thì tiền tôi đã
vơi
cao nữa. Vâng. Thành ra tôi ước gì tôi trẻ lại để mà tôi đi làm.
Vâng, nhưng mà chắc là sức khỏe giờ này 86 thì không còn cho phép bà đi làm nữa, mà chắc cũng chẳng ai dám nhận đấy ạ. Tại vì
thì
nó nhiều.
Đúng, thế nhưng cái lúc bây giờ thì mình lại rất là ước ao mình được đi làm.
Vâng, hồi nãy bà nói
nhưng
là
cũng không có đủ sức khỏe để mà làm.
Vâng.
Thế nhưng mà thật ra thì mỗi một gia đình một hoàn cảnh.
Vâng.
Nếu mà mình nghĩ rằng mình đi về, tôi thì tôi có kinh nghiệm, phải có đủ tiền để mà retire thì không phải lệ thuộc vào con cháu.
Thì hãy retire phải không ạ?
Vâng.
Còn nếu không còn phải cố đi làm nữa phải không ạ?
Cái thứ nhất á, là mình già rồi mình sẽ không làm được cái gì, thì mình cần phải cái nhu cầu chẳng hạn như là có người ở chung với mình để mà giúp đỡ mình. Mà cái thứ nhất, thứ hai đấy, tự nhiên cái tuổi già nó quên sót đi nhiều lắm.
Vâng.
Nó quên cả tiếng Anh, cả tiếng Việt, nó quên luôn cả cái đường đi về nữa.
Vâng.
Thành ra nếu mình không có tiền thì rất là lệ thuộc vào con cái.
Vâng.
Lệ thuộc con cái thì nó hơi phiền đấy. Cũng
vâng, thì đấy, thì đấy là một trong những cái yếu tố chính mà chúng tôi cũng lại nêu lên là
đó,
phải sửa soạn cho về như
vậy. Vâng. Kiến góp như vậy đấy.
Vâng.
Thành ra trước khi mà mình retire thì mình phải trong khi cái đời sống mà mình đi làm đấy phải để dành thật là nhiều tiền.
Vâng. Cảm ơn bà Tâm rất là nhiều và đã chia sẻ cái retirement của bà. Mà bây giờ bà vẫn còn khỏe mạnh thế này, sau đến mấy năm retire thì tất nhiên là bà cũng đã được hưởng rất là nhiều.
Bây giờ thì bà có đang ở chung với con cháu không ạ?
Có chứ, không có ở chung thì đâu có được. Hôm nọ thì đầu tiên thì nó tự nhiên nó gãy xương, nó có bị hư mất một cái chân phải.
Vâng.
Xong rồi đến nó vừa khỏi cái chân phải được 5-6 tháng sau thì nó sang cái chân trái.
Vâng.
Thành ra bây giờ già cho nó đủ nhiều thứ bệnh lắm.
Vâng, vâng, đấy là một trong những cái mà Phương Hoa có nêu ra.
Mà mình có tiền thì mình giúp đỡ con cái trong cái thời gian mình ở.
Vâng.
Thì cảm thấy không có thể thoải mái hơn, phật lạ hơn là tùy
đúng
thuộc hoàn toàn vào.
Chứ còn nói là không ở với con cái thì cũng không được, tại vì già quá mình không có làm gì được.
Dạ
hoặc
vâng.
là mình đủ tiền để mà vào retirement. Tôi thấy retirement không có cái gì mà khổ quá như người ta nghĩ đâu.
Vâng.
Mình không có đủ tiền mà vào thôi.
Dạ. Vâng, tôi cảm ơn bà rất là nhiều. Và
dạ,
Tâm. Và
dạ, cảm ơn cô.
Vâng. Dạ, vâng. Và thưa quý vị thính giả, quý vị vừa mới nghe ý kiến của một người đã retire rồi đó. Thành ra quý vị còn có ý kiến gì, quý vị cứ gọi vào số điện thoại của đài. Hồi nãy chúng tôi xin lỗi là miss rất là nhiều phone, có lẽ là khởi đầu.
Dạ, vâng. Bởi vì như thế này, nhiều khi nhiều người gọi vào nhưng mà sau đó thì lại không chờ được.
Vâng.
713-664-8002 để quý vị gọi vào chia sẻ kinh nghiệm của quý vị.
Thì hồi nãy Phương Hoa nói là một trong những điểm chính để mà mình có quyết định retire không phải là vấn đề tài chính, là xem mình nên retire vào lúc nào. Bởi vì, và nhất là cái khác biệt giữa Âu Châu với lại Á Châu trong vấn đề retire. Bởi vì đa số 90% có thể nói như vậy, bố mẹ mà già mà ở cái lứa tuổi trước đó thì thường khi mà về hưu thì vẫn còn được ở với con cái, là bởi vì rằng là giờ này đây những người mà đang ở cái tuổi về hưu đó thì con cái vẫn còn có nhiều cái việc nam tính lắm, cho nên là mình có thể ở với con cái dễ dàng được. Nhưng mà đời sống của một nước như là nước Mỹ này đó, ngay cả khi bố mẹ mà có lớn tuổi hơn mà về hưu rồi đó, muốn ở chung với con cái không phải là dễ, là bởi vì cái văn hóa của cái nước Mỹ này nó như thế.
Dạ vâng,
vâng,
xin
Phương Hoa có rất nhiều quý vị đang ở đường dây. Dạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, dạ chào chị.
Dạ,
dạ
vâng.
Em tên Trang.
Dạ vâng chị Trang.
Dạ, dạ chị, nhà em mới retire được mấy tháng. Thì
chị bao nhiêu
cũng
tuổi ạ?
À? Tại còn mới quá cho nên rất là vui.
À,
thế
vâng.
Còn chị được retire đúng tuổi hay là retire non?
Dạ, retire già, retire 66 thì ông đã đi làm giờ tiền retire người ta gửi về thì nhân dịp đó ông còn đang đi làm.
À, vâng.
Thì hãng nó tuyên bố là nó đang hãng đang lên mà nó đóng cửa, nó đổi đi về tiểu bang khác. Cho nên nó cũng cho thêm một số tiền. Đồng thời thì nó cho những người nào mà hiếu học thì được đi học 36 tháng nữa. Cho nên ông thì còn tuy rằng 67 tuổi nhưng mà cũng còn trẻ. Cho nên bây giờ thì ông cũng mang bắt đạt đi học. Thì ông ơi, bây giờ tôi già rồi, tôi đi học cho vui, nhưng mà nó cũng cho bằng cái tiền mình lãnh tiền thất nghiệp đó.
Vâng, vâng, như vậy dạ. Thì tốt quá rồi, như vậy dạ. Tức là trời cũng đang xếp cho anh chị có một cái người tay vui.
Ra là vợ chồng bỏ cần lên ở trên xe đi câu. 5 giờ thì dẫn ông ra để mà ông đánh cần đi chài cá đồ cho có sức khỏe, rồi ông về tắm rửa là ông đi học.
Rồi, sướng chưa? Vâng, thành ra như trong trường hợp của bà Tâm lúc nãy với trường hợp của chị thì có thể nói rằng là kết luận ngay bây giờ là một trong những yếu tố hàng đầu cho vấn đề quyết định retirement là vấn đề tiền, tài chính, xem là mình có đủ không. Mà retire mà nhiều tiền như anh chị, mà không phải là nhiều tiền lắm nhưng mà đều không có lo gì về cái đời sống cả, thì nó thật là thần tiên, phải không ạ? Tự nhiên lại...
Em thì còn trẻ, em cao 64 mà em tính 2 năm nữa em mới retire. Thì em
Vâng.
Em còn làm nhưng mà ông cứ nói thì làm chi nữa, tôi retire rồi, bà ở nhà muốn đi đâu hai vợ chồng đi, chứ làm thì bà cứ làm mình cũng buồn.
Vâng, chị biết đó dạ. cũng là một cái đề tài dạ. mà Vương Hoa có mác ở dưới này đó là, là tình trạng mà trong gia đình hai người đó, một người chồng dạ. thì retire rồi mà vợ vẫn còn đi làm dạ. thì cái, dạ. cái ghép đó nó tạo cái ảnh hưởng đến cái đời sống của gia đình như thế nào. Nếu mà trường hợp như chị còn có 2 năm ngắn thôi thì không sao nhé, nhưng mà có những ông ngày xưa lấy vợ quá trẻ, thí dụ Trinh có khi là 15-20 tuổi đó, mình thì về thai rồi mà vợ vẫn còn đi làm đó, thì nó cũng có cái nhiều cái điều trong cái hoàn cảnh đó lắm. Tại vì buổi sáng thì ra mình ngồi ở nhà mà vợ thì vậy loại cõi đi làm, về nơi lại lụi hụi nấu ăn, cho nên là nhiều khi lại tạo cho các ông có một cái sự mặc cảm mình vô dụng chẳng hạn, thành ra
nhưng
nó
mà
cũng
cái nghề của em thì nó cũng dễ, nếu muốn làm thì làm mà không làm thì thôi cũng được. Tại vì hồi qua bên này 30 năm thì em ở nhà đứa con đó, thành ra là ảnh đi làm cũng 30 mấy năm rồi, ảnh thì thai thì cũng hơi đỡ đỡ để mà đủ gia đình sống. Rồi nhân dịp đó thì ảnh cũng được ăn tiền thất nghiệp mà 30 mấy tháng, vừa đi học thì người ta mới cho. Rồi hãng nó đăng lên nó mua đi, cho nên em nghĩ là một tuần em chỉ làm có 2-3 ngày cho
vui. Rồi như vậy là đi học. Chị ơi, như vậy là gia đình chị hạnh phúc tuyệt vời rồi, rất là chia vui với chị nhá.
Ở nhà ở nhà rồi anh đi làm anh đi học 3 ngày thì em may 3 ngày, rồi 4 ngày anh ở nhà thì vợ chồng chở cháu đi học đón cháu, rồi buổi sáng sớm thì đi câu. Nhưng mà tại vì nghĩ cũng không biết ngày nào đứa nào đi trước, cho nên tạo cái không khí thật là vui, chuẩn bị cái ngày gì thai chứ không có lo sợ.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Như vậy thành ra quý vị nghe là như vậy là có hai trường hợp ở trong cộng đồng mình không có lo sợ gì vấn đề về thai, nhưng mà chắc chắn là cái vấn đề tài chính lúc nào cũng đứng hàng đầu, phải không chị? Tại vì mình không phải lo về tài chính thì mình mới có thể vui về cái tuổi già, và ngay cả vui với các con cháu nữa. Chúc anh chị một cái mùa retire dài và thật là hạnh phúc nhá. Vâng, Phương Hoa mời quý vị khác
nói chuyện. Em nói thêm tí là những người còn trẻ thì ráng làm để mà
retire,
có khá giả một chút thì cuộc sống nó bớt lo.
Vâng, em cảm ơn chị.
Già rồi không có làm được mà cũng không có dám nhờ con, tại vì nhờ con dâu thì con trai thì còn cô dâu, mà con gái thì còn rể, tại vì mình cho con.
Vâng, đấy cũng là một cái đề tài mà Phương Hoa cũng sẽ khai triển đó. Và cảm ơn chị rất là nhiều.
Đóng vô tiền già.
Nghĩa là mình độc lập được, mình tự lập thì đỡ phải
làm phiền
con cái phần ạ.
Cảm ơn chị nhiều và mời một quý vị khác ở trên đường dây ạ. Alo. Dạ vâng, Hoa mời một quý vị khác ở trên đường dây.
Dạ vâng, xin nhờ quý vị cho biết tên.
Dạ chào hai cô, tôi tên là Hạnh á.
Dạ vâng, xin chào bà Hạnh.
Dạ thưa, tôi thấy cái bà đầu tiên bà nói rất là đúng.
Vâng.
Retire mà không đủ tiền thì khổ lắm.
Vâng.
Sống mà rồi bên trong bà con
thì nó buồn lắm vâng.
Nó hết cả hứng.
Vâng.
Thành ra tôi thấy bà nói rất đúng.
Vâng.
Tôi thì tôi ly tai được 8 năm rồi.
Vâng.
Lúc đầu thì nó cũng hơi chán nản lắm, nhưng mà bây giờ biết thì nó cũng quen thôi.
Vâng, thích bà có vấn đề gì về vấn đề tài chính không, hay là bà để dành đủ để mà
không,
nó thoải mái ạ?
Dành đủ thì tôi đủ sống, nhờ cái lúc đi làm thì mình dành cái IRA đó, dành cái
vâng.
Thì sống cho không bao giờ con.
Vâng, thế bà ở riêng hay ở chung ạ?
Nó khổ cái về già nó lại hay bệnh.
Ấy, vâng.
Muốn đi chơi thì cũng khó. Mà tôi thì độc thân, mà muốn rủ người đi cũng khó. Thành ra cháu thì nó nhỏ quá đi không được, thì con nó bận nên thành ra cứ gửi nhà, nhưng mà biết thì nó cũng quen thôi.
Vâng, cảm ơn bà nhiều. Bà biết không, ở đây ở xứ Mỹ này những cái cuộc đi chơi đó, Phương Hoa thấy có rất là nhiều những cái tổ chức ở trong những cái travel đó, họ có làm thành những cái group đưa mọi người đi chơi cũng vui đấy. Lúc đầu thì có thể lạ nhưng mà sau rồi thì cũng quen, nhất là bây giờ người Việt mình cũng bắt đầu. Thật ra thì ở Mỹ thì họ có nhiều những cái chương trình lắm, miễn là sao mà mình vẫn còn đủ tiền để mình đóng góp vào cái việc đi chơi của mình, và cần nhất là phải làm sao giữ được cái sức khỏe để mình có thể đi chơi. Thật sự ra đó, đi làm nó không có khổ bằng đi chơi đâu. Nếu mà đi làm mà mình biết, mình mà biết cách manage rồi thì nó thành một cái thói quen. Nhưng mà khi đi chơi mà mình đi chơi quá độ đó, thì thí dụ như thay vì đi một vài ngày, mình đi một hai tuần về nó cũng mệt lắm nhá. Nếu mà cái tuổi mình nó lớn, thành ra cũng mừng cho bà là bà vẫn còn cái sức khỏe tốt và vẫn giữ tiền để mà nghỉ ở nhà, enjoy và đi chơi. Cảm ơn bà rất là nhiều. Vâng. Vâng, cảm ơn bà. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị khác ở trên đường dây ạ. Vâng, quý vị.
Dạ vâng, 713-664-8002 để cùng chia sẻ kinh nghiệm của quý vị về vấn đề về hưu, chuẩn bị như thế nào, hoặc là về hưu thì có vấn đề gì không, vui buồn ra làm sao.
Vâng, một cái đề tài nữa mà trong cái giai đoạn này đó, Kim Thoa, Phùng Hoa muốn nói đến đó là khi mà cùng có là một vợ như bà nãy có một mình thì cái vấn đề bà quyết định về hưu cũng dễ, nhưng mà còn khi mà có một là có vợ hoặc chồng với nhau đó, cái quyết định về hưu của mình nó cũng không có đơn giản lắm đâu. Thí dụ như chẳng hạn như là nếu mình về hưu, ông chồng về hưu mà vợ vẫn còn đi làm, thì cái ngày tháng mà ông ở nhà một mình, sáng vợ đi làm ông ở nhà đó, nó cũng tạo ra một cái khoảng cách giữa vợ và chồng ghê lắm. Tại vì một người thì nhàn quá, một người thì bận quá, nó cũng dễ sinh ra rất nhiều vấn đề chung quanh. Chẳng hạn như là nếu mà một người về hưu, cả hai vợ chồng, thì những cái kế hoạch để đi chơi hay là làm việc thiện hay là làm bất cứ cái gì nó đi đều với nhau thì tương đối là nó thoải mái về tinh thần, vì mình không có cái áp lực của một cái người phải đi làm, nhưng mà mình có thể cùng nhau làm những việc đó mà nó không có cái date, thành ra nó cũng thoải mái. Nhưng mà lại trái lại, nếu mà ông chồng vợ mà ở nhà thì thường xuyên rồi, tại vì cái xã hội văn hóa của mình á, là nhiều khi còn trẻ vợ cũng ở nhà lo cơm nước, tại vì mình có cái vụ cơm nước và lo con cái nó đã chiếm một cái job lớn rồi,
không đến nỗi thấy
thành ra chẳng ai xa cả. Phương Hoa về hưu năm từ ngay mới vừa mới đẻ 3-4 đứa con, chắc có được đi làm đâu, dược sĩ mà có được đi làm đâu, là vì là phải lo con. Thì cái đó Phương Hoa chưa nói là nó không gọi là về hưu, bận lắm rồi,
bận hơn là
còn. Vâng, còn trái lại nếu không một người đàn ông ở nhà mà vợ đi làm á, cái đó nhiều problem lắm. Chút xíu Hoa sẽ nói bây giờ.
Còn
nhiều quý vị
đã
giả
dạ, xin được mời lên tiếng ạ.
Hoa mời quý vị lên tiếng ạ.
Hai cô, hai Kim Thoa.
Dạ không, chị Phương Hoa.
Vâng, không sao. Vâng.
Chị Phương Hoa, dạ.
Vâng, Kim Thoa luôn. Vâng.
Dạ. Tôi Thúy đây, lâu quá rồi, mấy chục năm rồi, từ hồi xa Thái Đeo tới bây giờ mới nói chuyện với Kim Thoa.
Dạ vâng, mời chị cho có
cái ok chuyện. Là tôi nghĩ như vậy nè, bây giờ mình đi làm bên đây mấy chục năm rồi thì ai cũng có một cái số tiền, ít nhiều thì cũng phải có một số tiền để dành.
Đúng chị.
Thì tùy theo thôi, thí dụ như mình thích đi chơi nhiều quá thì mình retire đúng tuổi, còn không thì mình retire trẻ một chút. Cũng như ông xã tôi, ông retire rồi. Tôi thì vẫn còn đi làm, nhưng mà cũng không sao, là tại vì mình có con cháu rồi, khi mình retire đó mình có nhiều cái hoạt động nhà thờ hội đoàn hơn, thành ra ông cũng biết gì suốt ngày thôi.
Vâng, thế thì tốt với chị ạ.
Thành ra tôi thấy vợ chồng không cần, cũng phải tùy theo mỗi trường hợp của mỗi người thôi.
Vâng.
Tuổi tác là phải, ai muốn retire sớm thì sớm, và trẻ nhưng mà ăn thua cái người retire đó, họ có chịu đi ra ngoài bạn bè hoạt động sinh hoạt con cháu, thì cái thời giờ nhiều khi tôi thấy còn bận hơn là đi làm nữa. Vâng. Mà không còn enjoy hơn là chị đi làm.
Vậy thì tốt lắm đó chị ơi, tại vì nếu không thì mình đi làm mà để một người ở nhà không làm gì đó, mình cũng sốt ruột lắm chị, không biết là...
Dạ, là tùy theo mình thôi, tùy theo cái người retire thôi. Vâng. Họ socialize, họ muốn hoạt động thì cái đời sống họ rất là vui.
Vâng.
Tôi theo ông xã tôi cũng rất là vui. Ông đi đủ thứ, hội đoàn, hội họp, rồi nhà thờ, rồi đưa cháu, rồi đón cháu. Vâng. Hồi xưa đi làm đâu có thời giờ cho những cái việc đó đó chị.
Vâng, như vậy tức là đấy là một cái retire thai rất là lành mạnh và hạnh phúc đấy. Vâng.
Thì ông mới chơi, tại vì hãng tưởng nó mua đi thì retire cũng retire non thôi, nhưng mà đủ thứ chuyện để làm, để ăn thua mình thôi.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi và chia sẻ. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị khác trên đường dây. Vâng, quý vị chờ chưa được, mời quý vị gọi lại. Thì trong khi chờ đợi quý vị thì Phương Hoa cũng có nói thêm một cái điều nữa là trong trường hợp mà retire hai người hay là một người thì nó có những cái khúc mắc là như vậy, như các quý vị thì chia sẻ. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà cái đời sống của mình mà tài chính nó đã không có cái gì phải lo lắng thì người một trong hai người trai có thể đi làm thêm hoặc có thể tham gia những cái sinh hoạt giống như là chị vừa mới nói hồi nãy thì là rất là tốt. Còn trái lại gặp phải một người ngay từ lúc mà còn trẻ đã không có sinh hoạt nhiều, cũng không phải là người outgoing, thì cái lúc retire mà lonely ở nhà nó cũng gây ra rất là nhiều những cái trạng thái rất là không có tốt. Thí dụ như là tự nhiên mình có một cái mặc cảm, rồi thứ hai nữa là tự nhiên mình muốn xa lánh mọi người, tự nhiên mình có những cái tư tưởng nó không có được nó yếm thế đó, thành ra đấy là nhiều người Phương Hoa thấy đấy. Và ngoài ra Phương Hoa còn có rất là nhiều những trường hợp là trong khi mà bố mẹ retire đó thì các con ở chung quanh bận quá, cho nên là bố mẹ lại nhào vào cái công việc của các con để mà giúp cho các con. Cái đó gần như là bổn phận của bố mẹ, nó từ lâu nó cứ tiềm ẩn trong đời là mình đã lo cho con rồi mình còn lo cho cháu. Cho nên Phương Hoa thấy rất là nhiều những cái các bác retire mà nói là tôi còn bận hơn là hồi tôi chưa retire nữa, bây giờ là có 3-4 đứa này nó sanh đứa này, đứa kia nó sanh đứa kia. Thành ra đôi lúc Phương Hoa nhìn thì Phương Hoa nghĩ rằng là không phải là mình nói là mình không nên chăm sóc các con, nhưng mà thật sự ra mình phải chăm sóc mình, tức là mình đã chăm sóc con. Nếu mà mình quá cố gắng để mà giúp các con trong vấn đề ổn định gia đình của các con đó, nếu mà một con thì dễ, 2-3 con dễ, mà nếu nhiều quá đó nó đem một cái gánh rất là nặng đến cho hai vợ chồng của những người retire. Thì lúc đó mà mình ốm mình đau thì lúc đó nó lại là cả một cái gánh nặng khác cho các con. Cho nên đôi lúc mà người Việt mình thì thật sự ra là cái tình gia đình nó thắt chặt lắm.
Cứ tự động là coi như là các là sẽ chăm sóc con cho cháu nữa. Thành ra rốt cục là chẳng có hưởng được một ngày tháng thảnh thơi nào.
Và thật sự ra là các cụ cũng là, gọi các cụ là sai, bởi vì bây giờ 70 với 60 mấy tuổi vẫn còn trẻ khỏe lắm.
Nhưng mà nhiều người coi con cháu đó chị Phương Hoa, cơ thể họ gọi là mỏng giòn, có nhiều người phụ nữ, nhưng mà vì coi con cháu mà nhiều cháu mà nghịch ngợm quá, rồi nhiều khi mệt cái buổi trưa không nhắm mắt được cả bởi vì cháu nghịch, cứ phải theo dõi sát, rốt cục cái suy nhược tinh thần, rốt cục cái bệnh nặng. Thành ra mình thấy rằng là giới trẻ bên này đó, nên các cụ nên, không phải các cụ, những người lớn nên chuẩn bị cho con em rằng, một là nói trước rằng bố mẹ thì sức khỏe không có mấy, thí dụ như vậy. Thành ra có thể cuối tuần lâu lâu mình coi, nghĩa là nói trước cho con cháu để chúng nó không trông chờ rằng đương nhiên bố mẹ sẽ coi con cho mình.
Có nhiều gia đình quen cái nếp sống từ xa xưa là bố mẹ không có đi, người mẹ bà mẹ dạ không có đi làm, cho nên là cứ sanh con ra là để cho bố mẹ với lị cả tới ke. Thì cũng đúng, là bởi vì nếu mình không có cái công ăn việc làm gì mà mình còn khỏe mạnh thì mình chơi với cháu, và đó là cái dịp rất là tốt để cho cái tình bà còi bà cháu ông cháu nó thắt chặt thêm. Hoặc là nhưng mà mình vẫn phải nghĩ đến mình, để mình giữ cho mình được khỏe mạnh thì con nó mới được nhờ phần đó. Chứ nếu vì vậy mà mình không khỏe mạnh thì mình lại còn khổ hơn.
Với lại em theo như kinh nghiệm của nhiều người cũng đã chia sẻ, cũng như là mình biết, chắc chị Phương Hoa cũng biết rằng cũng có những cái lợi và những cái hại mà khi mà đi gửi con còn nhỏ đó thì trông coi ở nhà thì nhất
tuyệt vời
thì nhất, nhưng mà đến một cái lứa tuổi nào đó đó, trước khi mà các em đi vào tiểu học đó, nên cho các em đi ra daycare trước để làm chi các em không bị bỡ ngỡ xa lạ. Có những em ngày đầu đi học thì thôi khóc lóc thảm thiết như thế là tại vì không có quen với cái cộng đồng lớn nữa, phải không ạ? Ngày đi ra ngoài các em lạ lẫm tội nghiệp lắm. Xin được mời người kế tiếp ạ. Dạ mời cho biết tên ạ.
Alo, dạ mời quý vị đang có ở trên đường dây ạ.
Vâng, xin cho biết quý danh. Dạ vâng, quý vị đã đổi ý.
Vâng, thưa,
đường dây.
Vâng thưa quý vị, hồi nãy Kim Thoa nói là rất đúng. Thật sự ra đó, trong trường hợp mà các trẻ em bên này đó, ở cái tuổi khoảng độ từ 1 tuổi cho đến 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi chứ không phải 3 đâu. Vì 3 là trí óc của nó phát triển khôn lắm rồi. Và nếu mà lúc đó đưa ra đi ngoài học đó, thì nhiều khi nó quá, mình phải nhường.
Dạ vâng, đường dây, mời quý vị kế tiếp ạ.
Alo, mời quý vị đang ở trên đường dây lên tiếng.
Quý vị cứ gọi rồi lại đổi ý, không sao ạ, và chị cứ tiếp tục.
Vâng, thì chẳng hạn như vậy thì Phương Hoa nghĩ rằng là trong cái thời gian mà từ 1 năm đầu cho đến độ 2 tuổi rưỡi thì mình có thể giúp con một số những cái ngày nào đó mà các con không có thể tiếp tục được. Chứ còn nếu mà bây giờ mà thành là babysit full time đó thì cũng mệt lắm. Thoa, tại vì này mình có một bà chị dâu mảnh mày hay hạt lắm, rất là trẻ, rất là nhỏ người. Nhưng mà bây giờ trẻ con bên này nó cũng lớn mau lắm, nó độ chừng 2 tuổi thì bế không nổi nữa. Mà bây giờ cứ nó bế không nổi nữa, mà bây giờ thì mình trông, mình trông mình không biết, để rồi mình cứ thương quá, thành là cứ ôm cứ ẵm cứ bế. Về sau là sau đó đến lúc mà mình bắt đầu bị đau lưng,
bị này bị kia thì
những cái đó lại là khổ, làm khổ lại cho những đứa trẻ cháu. Cho nên thật sự thương con thì mình phải làm sao để tạo cho nó không có những cái lo âu về mình. Thì cái đó Phương Hoa cho là nhất. Mình giúp được con bao nhiêu thì cái đó là cái hay thêm. Còn nếu không giúp được con thêm thì mình phải cố gắng giúp tụi nó không phải lo về mình. Tại vì mình không biết Phương Hoa làm sao, chứ như là
mình nhìn đường dài, đó là chị nhìn đường xa, đường xa đó, chứ không nhìn ngắn hạn.
Ví dụ như là chẳng hạn như bây giờ mình đã trải qua từ ngày mình sang đây đến bây giờ rồi, mình đi qua cả những công ăn việc làm, xã hội đủ thứ đó, thì mình thấy là cái đời sống của một cặp vợ chồng đó nó có quá nhiều những cái vấn đề. Cho nên đôi lúc mình cũng không có trách con được là sao không gọi điện thoại hoài hay không đến thăm. Mình không có làm cái đó được nữa, là bởi vì thật sự ra là cái đời sống ở bên Mỹ nó rất nhiều cái áp lực, cho nên là mình cũng phải thông cảm các con. Thì nhưng mà vì vậy cho nên khi mình thương con, mình thấy là nó cứ phải đem một đứa bé đi gửi thì tội nghiệp, nó đem về đây mẹ nuôi, đem mẹ nuôi hết thì tốt đấy. Nhưng mà chỉ đến một cái chỗ nào mà mình thấy mình không kham nổi,
có một
mình
cái đành, giới hạn nào đó để
mình đành phải phải nói với con là mẹ chỉ có thể trông được 2 ngày cho con, giờ con phải đem nó đi chỗ nào, chứ còn nếu không thì một ngày nào đó mẹ sẽ không tiếp tục được nữa. Chứ nếu không á, thì một ngày nào đó mình lăn ra thì nó lại vừa phải coi con nó lại phải coi mình.
Với lại cũng có những người cũng chia sẻ cái kinh nghiệm và mà Kim Thoa thấy cũng có lý lắm thưa chị, là như thế này. Thí dụ như như chị nói đó, bây giờ cuối tuần thí dụ mình muốn cho con cái được nghỉ ngơi đi chơi thong thả, cuối tuần ông bà ở nhà thì ông bà coi cháu cho để bố mẹ được nghỉ ngơi, mà cũng là dịp để con cháu cũng về với mình. Rồi thứ hai, nhưng mà nếu mà mình bố mẹ mà đi chơi xa thì không, thì các con phải kiếm người khác. Nhưng hoặc là thỉnh thoảng có việc gì thì bố mẹ trông coi, thí dụ như con đau ốm á, mà thì nhiều khi daycare họ bắt thí dụ phải mang về thì bố mẹ trông coi. Nhưng mà cái tại sao là như vậy, là bởi vì nếu mà con cái mà nó không trải qua những cái điều đó với con cái đó, sẽ không có cảm nhận được những cái giá trị mà hy sinh cho con. Tại vì cái gì cũng đưa bố mẹ là xong hết. Thành ra đâm ra các em bị ỉ lại. Khi có vấn đề gì là đầu bù tóc rối, là bứt đầu bứt tóc, không có biết đối phó như thế nào. Thành ra với những người trẻ mà đã phải tự gánh vác những cái điều đó, họ mới thấy cái giá trị hy sinh cho con như thế nào, vất vả ra làm sao, và mới cảm nhận được bố mẹ hồi xưa vất vả với mình như thế nào. Chứ còn bây giờ bố mẹ cũng tự động bảo thôi cứ coi như đương nhiên là hãy đẻ con rồi mang đến đây cho bố mẹ nuôi, các em sẽ không cảm nhận được cái nỗi vất vả hy sinh của bố mẹ, mà không biết rằng là tuổi già thì sức càng ngày càng yếu, chứ đâu có thể nào mà cái trông. Bởi vậy những người trẻ mới sanh con, người lớn đâu có sanh nữa, là bởi vì không thể theo nổi chúng nó kịp.
Thì cái Thoa nói là rất đúng. Thành ra bây giờ thật sự ra là nếu mà là ngày xưa mà mình ở Việt Nam thì mình còn có cái tư tưởng là mình sanh xong mình có thể nhờ bố mẹ hoặc là mượn một người về coi, nhưng mà tụi trẻ con bên này thì nếu mà đã sinh ở bên này nó cũng hiểu lắm, tại vì nó đã đi làm thì nó biết là những cái ngày nghỉ quý như thế nào. Nhưng mà bây giờ Vương Hoa muốn nói như thế này là đến khi mà quý vị đã quyết định retire rồi, mà bây giờ tất cả hai vợ chồng cùng retire với nhau đó, thì cũng không phải là cứ bình thường như vậy, nó cũng phải có một cái planning. Planning trước nhất là vấn đề về tiền bạc, thì hồi nãy cũng nhiều quý vị cũng đã nói rồi đó, thì mình phải để dành từ lúc còn trẻ. Thì bây giờ trong chương trình này á, những người mà già như Phương Hoa rồi thì giờ có muốn để dành cũng không được nữa, là vì làm gì còn có đi làm mà có tiền nhá. Nhưng mà những cái người trẻ hơn khoảng 40 hay là hơn đi nữa thì cái vấn đề đó cũng rất là quan trọng. Bởi vì nếu như bà vừa rồi nói là nếu không có tiền, ai nói cũng thế chứ không phải là một mình bà kinh nghiệm thì bà nói như vậy, là vì nếu thật sự không có tiền mà phải lo đến tiền hàng tháng thì rất là khổ. Bởi vì lúc mình lớn tuổi mình thiếu khả năng nhiều thứ, mà bây giờ mình lại còn phải lo chuyện nọ chuyện kia nữa thì không tốt. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề như bà vừa nói nãy đó Thoa, là làm sao mình cái tiền mình để dành để mà mình retire mà mình còn giữ được cái tiền retire đó, thì cũng là một cái vấn đề. Thì cái vấn đề này chắc chắn là quý vị cũng không thể nào tự làm được, mà quý vị nhiều khi phải hỏi những cái người về financing consultant, tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái độ mà gọi là tiêu của mình, expand của mình trong cái thời gian retire nó cần bao nhiêu để cho mình có một cái đời thoải mái. Thì lúc đó người ta sẽ chỉ cách cho mình làm thế nào để mà để dành cho nó đủ vào cái thời gian đó, cộng với cái tiền mà mình có hàng tháng của chính phủ gửi cho gọi là Medicare về, thì mỗi người một hoàn cảnh cũng như là mỗi người một cái budget, thành ra quý vị có thể làm. Nhưng mà theo như Phương Hoa nghĩ là quý vị phải làm từ sớm thì cái accumulate nó mới đủ cho cái về sau này. Mà cũng như là có nhiều người nói là cẩn thận quá cũng không tốt, tại vì mình để tiền mà nó không có phát triển thì đến lúc mình retire cũng chẳng có là bao nhiêu. Mà có nhiều người như bà Hảo hồi nãy nói đó, để tiền vào stock hết thì đến lúc mà đúng lúc mình retire, vâng, cái stock nó crash xuống thì nguy hiểm lắm, mất hết, vâng, nguy hiểm. Thành ra nó cũng người ta nói là phải diversify, tức là phải chia ra nhiều thứ khác nhau
để
thì
an toàn.
Thì chắc chắn là quý vị sẽ có những người advisor riêng, nhưng mà quả thật là retire là cái tiền bạc cho gia đình mà nó phong phú thì nó sẽ làm cho cái đời sống retire của mình nó phong phú hơn nhiều.
Yeah.
Và một điều nữa mà Phương Hoa cũng muốn chia sẻ là tại vì năm nay Phương Hoa cũng 70 rồi quý vị, nếu mà retire thật sự thì phải là từ hồi 65 là đúng tuổi để retire đấy. Yeah. Nhưng mà khổ nỗi mình cũng chẳng có đi làm cho nên cuối cùng chẳng có tiền retire thôi. Cho nên là
chị không retire, anh retire.
Nhưng mà quý vị biết không, thật sự ra đó, cái giai đoạn khởi đầu cho sự retire rất là quan trọng.
Vâng.
Là bởi vì cái lúc đó, đó là mình vừa được có một cái cảm giác, mình có bao giờ mình cứ gọi là được thoát lồng không? Tức là mình có nhìn giống như một con chim sổ lồng.
Vâng.
Mình không còn phải lo lắng về cái vấn đề nào là đi đúng giờ, về đúng giờ. Vâng. Nào là boss, nào là những người nhân viên bên cạnh,
không,
nào là những công việc áp lực.
Người nội trợ thì có một cái thành thơ là khi các con lớn hết là không phải chăm các con, thì chỉ còn mỗi một ông chồng thôi.
À, đấy, đấy, Phương Hoa cũng sẽ nói cái đó là rất là hay, là rất là hay. Thì mình nói là như vậy nhé. Xong rồi không kể là cái lúc mới retire đó quý vị, mình còn trẻ, còn khỏe. Thành ra Phương Hoa kinh nghiệm mà là lúc mà mình còn trẻ, mình không lo đi chơi đi những cái lúc mới retire đó. Thì đến lúc mà mình lớn hơn một tí nữa, thí dụ như bây giờ như Phương Hoa này, này bây giờ ngại đi lắm. Tại vì làm sao? Mới đi công tí về đã bắt đầu đau rồi. Đau lưng rồi và đau chân rồi, đi không được nữa. Thành ra cũng không thấy là còn muốn đi nhiều mà đi xa, mà chỉ muốn đi tí tí gần gần.
Có phải vì vậy mà người ta bảo rằng là nên
phải planning cho cái retirement,
chuẩn bị như là bởi vì nhiều người cứ bảo thôi cứ cố làm cho đến lúc đến khi mà retire thì lại không có còn hưởng được những cái điều mà mình đã từng mơ ước được làm. Thành ra nếu ngày nào còn đi chơi được thì cứ đi chơi. Tức là ý Kim Thanh nói là người Hoa Kỳ họ có cái tiêu chuẩn, họ làm việc ghê lắm, nhưng mà mỗi năm họ phải có vacation. Thì cái vacation đó quý vị, không đi xa thì cũng đi gần. Tức là mình phải sử dụng những cái đó để làm chi, để lỡ có cái chuyện gì mà mình đau ốm thì mình cũng ít nhất mình cũng đã năm nào mình cũng đã được cùng gia đình, cùng có những cái niềm vui đi đây đi đó.
Vâng. Thế thì, mà hồi nãy Phương Hoa nghe Kim Thoa nói rằng là ngày xưa lúc mà còn trẻ thì mình còn lo nội trợ, vâng, lo cho gia đình nhiều, cho nên là dù là mình không đi làm nữa, các bà ở nhà cũng là phải làm cái việc đó. Thì thật sự ra đó, không ai trả tiền công cho mình cái đó, nhưng mà cái sự thành công của các con, cái sự an vui của gia đình
là
nó
là
một
cái
niềm vui, cái phần thưởng quý giá. Mình cũng nói tới, vì nếu không mọi người sẽ la hai chị em mình là quá cô chẳng biết có nấu ăn được cái gì không, mà cô kể công quá đi. Nhưng mà thật sự ra là sống ở bên Mỹ này đó, Phương Hoa thấy không phải giống như ở Việt Nam, gia đình nào cũng hai người mới đi làm mới đủ, mới thoải mái. Còn trừ trường hợp là tỷ phú thì không nói làm gì, nhưng mà còn thường thường mà nếu mà dù có làm, thí dụ như là như nhà Văn Hoa, thí dụ chồng làm bác sĩ thì mà chỉ có làm chân chính thôi á, thì một đời sống của một người bác sĩ cũng chỉ có 8 tiếng đồng hồ thôi, lấy đâu mà giàu mà lấy đâu mà nhiều tiền được, thì cũng phải có vợ làm vào thì nó mới thoải mái hơn. Đấy là thật sự là như vậy.
Còn
buôn bán thì Phương Hoa không dám nói, tại vì buôn bán thì có khi nó thật là nhiều, có khi là lỗ hết thì mình không dám nói. Nhưng mà trên cái phương diện ở cái nước Mỹ này, các con cái cũng vậy, mình thấy tất cả gia đình nào cũng phải hai vợ chồng đi làm. Thành ra ngày xưa đó thì mình không những đã đi làm rồi, mình còn về nhà mình còn phải cơm nước con cái nữa, cho nên rằng là phải nói là phụ nữ rất mệt. Cho nên theo ý Phương Hoa, phụ nữ cho vì thai sớm, các ông bắt làm thêm vài năm nữa.
Đấy, bởi vì biết sao không? Biết sao rồi thai sớm hơn?
Biết sao không Thoa? Tại vì khi mà mình vì thai sớm, mình ở nhà, mình thảnh thơi, đỡ khổ hơn lúc trước. Mình làm được việc nhà một cách toàn vẹn, mình enjoy hơn, cái gia đình nó sẽ đầm ấm hơn. Và là mình và người chồng đi làm về mình sẽ thấy không có mình cậu gọ giống như ngày xưa mình vừa mới bỏ cái áo ngoài đi làm về ra là phải lăn vào bếp cho đến tận 11, 12 giờ đêm mới xong công việc, thì tất nhiên làm sao mình có thể tươi vui mà nói chuyện vui hàng ngày được. Thế nhưng mà nếu mà được retire sớm hơn một tí thì nên để cho các bà retire sớm hơn thì gia đình nó sẽ happy hơn nhé. Và không những thế, họ biết sao không, nếu các ông mà retire trước các bà đó nó cũng nhiều problem lắm. Thứ nhất đó là hồi nãy Phương Hoa nói rồi, đó là cái mặc cảm là bây giờ vợ mình còn đi làm được mà mình đã ở nhà,
bỗng nhiên mình trở nên vô dụng.
Rồi cái thứ hai nữa làm sao tự nhiên cảm thấy loneliness, bởi vì mọi khi đi làm sống rồi sống quá, bạn bè vui rồi, bây giờ ở nhà mình
sống nếu mà ngày dài thế đấy,
thì mấy ông chỉ thiếu gì chuyện để đi chơi, nhưng mà nếu đi chơi hoài như vậy thì thấy áy náy, vợ đi làm mình lại đi chơi, thành ra cũng chỉ đi đại khái thì cho nó cứ là phải phép với vợ chẳng hạn như vậy thì phải hơn. Rồi không những thế là sao, nếu mà có đi ra ngoài mà đi hoài, bảo thì thôi đi tập thể thao đi, rồi đi đi đánh tennis đi, rồi đi đánh kia đi, off các thứ đi. Tất cả những cái sinh hoạt đó mà nếu cứ đi một mình hoài, rồi mà sao nó thành một cái thói quen, tự nhiên là chỉ thích đi một mình mà không thích đi có vợ chồng quanh. Đâm ra tự nhiên hai vợ chồng lại có một cái sự ngăn cách nhẹ nó len vào cái gia đình mình một cách rất nhẹ nhàng mà mình không có để ý là hóa ra là từ ngày mình retire đến giờ mình không còn thích đi đâu với vợ nữa. Bởi vì mình đi mãi một mình nó tự do, nó quen rồi. Thành ra cái đó Phương Hoa nghĩ rằng là nó cũng là cái vấn đề đấy, thưa quý vị. Thành ra sửa soạn sao cho để mình có một cái cuộc retire thật là vui, nó cũng không phải là dễ mà nó rất là quan trọng. Cho nên hồi trước Phương Hoa bây giờ để ý Kim Thoa để ý là thỉnh thoảng bây giờ đó vào chợ đó thì bây giờ thấy các ông đi chợ nhiều lắm, thì nhìn các ông đi chợ như vậy là Phương Hoa biết là như vậy là bà vợ còn đi làm đó, các ông buổi sáng ban ngày mà còn có đi chợ nữa, thì thành ra là các ông này là được retire sớm. Mà nếu retire sớm mà lấy cái thời gian đó giúp vợ những cái việc ở trong nhà để vợ về nó đỡ khổ hơn thì đó là một cái retire lành mạnh và tốt, thì
cũng có dịp đi ra ngoài cho đỡ chán chứ ở nhà mãi, thí dụ như vậy. Và những có những người ở nhà nhưng mà sẵn lòng để làm những cái việc đó thì cảm thấy các ông hữu ích cho vợ, hữu ích cho, mà lại thấy cái niềm vui nữa.
Bây giờ không nói ai cả, Phương Hoa thì không phải là retire hoàn toàn, anh Đăng Khánh thì là một retire hoàn toàn nhé. Nhưng mà mình thì còn có nhiều việc bên ngoài với con đó, cho nên thỉnh thoảng hôm nào về thấy ông đang đi chợ hoặc là làm cái gì vậy thì Phương Hoa cứ đùa đùa một câu là chuyện giờ kể có khác đi, anh không nấu nướng lý gì em ăn. Ngày xưa thì lúc bây giờ ngày xưa thì mình là phải nấu nướng, còn bây giờ thì chuyện có khác đi, mà anh không đi chợ thì lấy gì nấu cơm. Vâng, thưa quý vị, đấy là một cái câu vui mà mỗi thỉnh thoảng Phương Hoa về mà thấy ông này đang đội hội làm cái gì thì Phương Hoa cứ đùa câu đó thì cũng là một cái vui, phải không quý vị?
Cái đó là cái nét đẹp trong tình yêu. Một người mà chẳng bao giờ biết đến bếp núc gì, bỗng nhiên bây giờ về hưu thì lại
cháy khối nồi rồi.
Nhưng mà cái thiện chí đó vẫn được ghi nhận là vì yêu thương vợ, muốn chia sẻ, phải nghe cái đó là điều hạnh phúc trong gia đình đó.
Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến đây đã hết giờ, và xin hẹn gặp lại quý vị một ngày nào đó mà chị Thanh Thủy đi vắng thì Phương Hoa lại có dịp lên nói chuyện cùng quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Hoa rất là nhiều, và xin hẹn lại trong chương trình lần sau, và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia.